chiều lòng cha.
Con ơi, mình đi ra biển trước khi chúng ta rời khỏi đây đi, cha đề nghị. Mặc dù tôi lớn lên ở Florida, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự thích biển. Quá nhiều nắng và cát. Sao vậy cha? Tôi thận trọng hỏi. Cha muốn nhìn thấy đại dương một lần cuối. Cha buồn bã nói. Tôi không thể nghĩ ra một lý do hay ho nào để từ chối, vì thế tôi quyết định chiều lòng ông. Những tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống nóc xe. Chúng tôi hết đứng cứng ngắc một chỗ, rồi lại chậm chạp bò đi. Tôi đã quên mất cái nóng tháng 3 của Florida ra sao. Tôi cũng quên mất bây giờ là kỳ nghỉ cuối xuân. Một hàng dài xe hơi chở đầy những thân thể trẻ trung trải dài phía trước chúng tôi đến ngút tầm mắt. Cha phá vỡ suy nghĩ của tôi. Con thử mở máy lạnh lần nữa coi. Dì Donna nói là nó hư rồi. Chú Frank đã tính sửa nó trước khi... Tôi kéo dài giọng để chiều lòng cha. Tôi nhấn phím bật máy lạnh, khí nóng phả vào mặt chúng tôi. Chúng tôi đã về nhà ở Florida để dự đám tang chú Út. Từ khi chú Frank mất, cha tôi tin rằng kế tiếp sẽ đến phiên ông rời khỏi thế gian này. Trên chuyến bay về Florida, ông lại đãi tôi bằng tất cả các chi tiết nhỏ mà ông cho rằng tôi cần phải biết. Di chúc của ông để ở đâu? Ai giữ những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và những thông tin quan trọng khác? Cha, chúng ta đã bàn chuyện này hàng ngàn lần rồi còn gì? Tôi nhắc ông, con biết tất cả những thứ đó ở đâu mà. Chúng ta đã lo xong việc đó rồi. Con không hiểu cha cứ quá lo lắng về cái gì chứ. Cha khỏe mạnh. Chúng ta đi bộ mỗi sáng, thậm chí cha còn tập thể dục rất siêu nữa. Con còn không thể cúi chạm được tới ngón chân như cha nữa. Con ước gì cha vứt mấy cái suy nghĩ chết chóc vớ vẩn ấy ra khỏi đầu đi. Cả ông và ông cố của con đều chết trẻ. Cha nhắc nhở tôi. Vâng, tôi nói. Và cha đã chắc mẩm là mình sẽ mất vào lúc 59 tuổi, cha có nhớ không? Đó, bây giờ cha đã 71 tuổi rồi còn gì? Cha thấy chưa? Con sẽ chịu ý cha chứ? Cuối cùng, cha phản công. Đây có thể là chuyến đi cuối cùng của cha về nhà, về Florida, và cha muốn tận hưởng nó. Sau đám tang chú Frank, cha đã dành thời gian đi thăm từng người anh em họ còn sống của mình lần cuối. Ông nội tôi có cả thể 11 anh chị em. Vì thế, nhiệm vụ này làm tôi ngán ngẩm. Tiếng la và huýt sáo của đám thanh niên trong những chiếc xe phía trước mang tôi trở về hiện tại. Nếu trí nhớ của tôi chính xác, thì cái cầu bắc qua đảo vẫn còn cách vài dặm phía trước. Tôi chỉ muốn quay xe về, nhưng tôi biết đây có thể là cơ hội thăm biển cuối cùng của chúng tôi trước khi bay trở về nhà. Chúng tôi nhích dần lên và sau cùng cũng băng qua được chiếc cầu dẫn đến đường bờ biển. Quẹo trái ở đây. Cha đề nghị. Tôi quẹo vào con đường chính chạy hết chiều dài hòn đảo. Chúng tôi chạy tới chạy lui trên đó nhiều lần để tìm chỗ đậu xe. Tôi thấy một chỗ trống ở phía sau và chạy về phía đó. Ở đó viết chỉ dành cho xe cảnh sát. Có lẽ mình không phải ở lại đâu. Cha lẩm bẩm, mình đã đến được tận đây, bị nắng thiêu đốt để chờ băng qua cầu và bất chấp đám đông đi nghỉ xuân. Cha con mình sẽ nhìn thấy đại dương. Tôi long trọng tuyên bố. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy một cửa hiệu ngay bên kia bãi biển. Có lẽ nếu mình mua một vài thứ, họ sẽ cho mình đậu xe ở đó vài phút. Đó là một cái bẫy khách du lịch. Cha phản đối. cha có muốn xem đại dương hay không nào? Sự miễn cưỡng của cha nhanh chóng tan biến. Bên trong, cửa hàng đầy những búp bê bằng vỏ sò, các tác phẩm sao biển và đèn cầy cá heo. Tôi mua một cái kẹp tóc và giải thích tình huống của chúng tôi với người chủ. Chúng tôi chỉ đậu một vài phút thôi. Tôi cam đoan với ông ta, bố tôi muốn thấy biển lần cuối. Cứ đậu xe và đi ngắm biển đi, chủ cửa hàng cho phép. Chúng tôi băng ngang qua đường và đi xuống bậc thang, không phải là bãi biển của cha, thời thơ ấu. Bờ biển đã bị tàn phá bởi sự phát triển, thậm chí nó cũng không giống bờ biển thời thơ ấu của tôi. Không, từng khoảnh khắc dường như bị che phủ bởi khăn tắm dù bạc, những thân thể gần như trần như nhộng. Nhưng cát sóng và đường chân trời thì vẫn vậy, bất chấp thời gian. Xúc một ít cát đó đi, cha tôi đề nghị, chỉ tay về phía những hạt pha lê trắng như tuyết dưới bãi biển. Ông đưa cho tôi một cái ly giấy mà hẳn ông đã mang ra từ trong xe. Tôi không muốn đi bộ lên cát. Tôi đang mang giày đế mềm. Một khi một hạt cát chui vào trong giày thì đừng hòng chịu chui ra. Nhưng tôi quyết định chiều lòng cha. Tôi xúc cát đầy ly và đưa cho ông. Ông đổ một ít lên tay và để những hạt cát mềm mịn chảy qua kẽ tay, rồi mắt ông đưa về phía bờ biển một lần nữa. Còn có nhìn thấy những vỏ sò ở đằng kia không? Tụi nhóc sẽ thích lắm đó, nhặt một vài cái đi. Tôi đi về phía đó và lựa được vài cái đẹp. Cha tôi vùi chúng vào cát trong ly giấy, rồi quay qua tôi. Giờ mình đi được rồi, ông mãn nguyện nói. Chúng tôi ra xe và rời hòn đảo về nhà thím tôi. Không lâu sau khi chúng tôi quay về nhà ở Colorado, cha được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, cùng một con quỷ đã giết chết chú Frank của tôi. Cha mất sau đó 6 tháng. Chúng tôi đã là bầu bạn của nhau cho đến khi ông mất. Cát và vỏ sò mà cha con tôi đem về được bỏ vào một cái bình nhỏ, đặt trên kệ. Thỉnh thoảng tôi lấy cái bình xuống, để cát chảy nhỏ giọt qua kẽ tay, và nhớ lại chuyến đi cuối cùng với cha, đến bãi biển. Tôi hạnh phúc vì mình đã chiều lòng cha. Duyên số. Khi cha con bé mất vì một cơn đau tim, Kelly đã 9 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt nâu. Con bé bước vào cuộc đời tôi lần đầu tiên khi tôi gặp mẹ nó hồi năm 1986. Caroline và tôi đã kết hôn trong năm đó. Tôi có một đứa con trai Kevin từ cuộc hôn nhân trước và Kelly là đứa con gái tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có. Tôi không bao giờ cố gắng để thay thế vị trí cha đẻ của nó, mà chỉ cố gắng trở thành một người cha và bạn tốt của nó. Nhiều năm trôi qua, tôi và con bé đạt đến một sự gần gũi mà chỉ vài mối quan hệ cha dượng mẹ kế may ra mới có được. Con bé và Kevin luôn bên cạnh tôi qua những thời khắc hạnh phúc và những thời khắc không mấy tốt đẹp. Tôi ngắm nhìn con bé với niềm kiêu hãnh qua những cuộc biểu diễn múa và những trận bóng chuyền, qua những buổi hòa nhạc tại trường trung học và lễ tốt nghiệp đại học. Tôi nhìn con bé lớn lên từ một nhóc tì cột tóc hai sừng thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp và thành đạt. Ngay cả khi con bé 25 tuổi, sống ở Texas và đã có bạn trai, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. Mùa hè năm 2002 ấy, tôi thực hiện một giấc mơ của thời thơ ấu, đi đến công viên Fenway lịch sử ở Boston để xem bóng chày. Một cậu trai trẻ ngồi cạnh vợ chồng tôi nghiêng người qua và lịch sự hỏi liệu cậu ấy có thể giúp mua thứ gì cho chúng tôi từ quầy bán đồ ăn nhanh không. Là một phóng viên thể thao Texas trên 30 năm, tôi đã từng có mặt trong hàng trăm trận đấu và tuyệt đối chưa bao giờ có một người lạ quá chu đáo như vậy. Tôi bị gây ấn tượng bởi sự chín chắn của cậu trai 25 tuổi đến từ Maine này. Tôi thích Dave ngay khi mới gặp. Chúng tôi đã đi thăm khắp lượt các trận đấu thể thao, gia đình của chúng tôi và những đứa cháu nội của tôi. Sau đó chúng tôi vẫn giữ mối liên lạc qua email và điện thoại khi Caroline và tôi đến New England để thăm các cháu mình. Dave và tôi lại gặp nhau và trở thành bạn bè thân thiết. Vào tháng 10 năm tiếp theo, Dave và tôi lái xe đến Boston để xem đội Yankee và đội Red Sox trong một trận đấu quyết định đầy hào hứng. Sau trận đấu, tôi gọi cho Kelly ở Texas chỉ để hỏi thăm. Trong suốt cuộc nói chuyện của hai cha con, chẳng hiểu sao tôi lại đưa điện thoại di động của mình cho Dave để chào hỏi Kelly. Đó là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ nói qua điện thoại với Kelly có vài phút, nhưng Dave nói với tôi rằng anh chàng cảm thấy như mình đã biết con bé từ rất lâu rồi và ước gì Kelly chưa kết hôn. Trước sự hồ nghi của Dave, tôi nói với cậu ta là Kelly chưa lập gia đình. Hai ngày sau, cậu ta đã gọi cho Kelly ở Texas và quan hệ của chúng cất cánh. Suốt 3 tuần kế tiếp, chúng trò chuyện hàng giờ đồng hồ cho tới tận khuya. Trong có một tháng mà hiểu về nhau còn nhiều hơn những cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm. Thế rồi, Dave và Kelly thừa nhận rằng rốt cuộc chúng đã tìm thấy một nửa mà chúng đang tìm kiếm trong cuộc đời này. Ban đầu vợ chồng tôi cũng không xem trọng chuyện của chúng cho lắm, nhưng không mất quá lâu để thấy đó là sự thật. Cuối cùng Kelly chuyển đến Maine, con bé và Dave đã đính hôn vào ngày lễ tình nhân năm 2004. Một trong những khoảnh khắc tự hào nhất của cuộc đời tôi là khi tôi dắt Kelly bước xuống giáo đường của nhà thờ St. Patrick ở Portland, Maine và đặt tay con bé chắc chắn vào tay của Dave Walton, vì những gì tôi hiểu sẽ là một cuộc đời hạnh phúc. Tôi biết tôi không phải là nguyên nhân cho hai đứa yêu nhau. Chính trận bóng chày định mệnh đã cho tôi cơ hội tìm ra một nửa đích thực cho con gái yêu quý của mình. Ai cho cô gái ấy đi? Một nhà bếp ấm cúng có vẻ không giống như một bối cảnh lãng mạn nhất cho kế hoạch mừng lễ Giáng sinh. Nhưng nó không thể ngăn tôi thì thầm. Vâng, khi Tom luồn chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay tôi. Nhưng khi anh ấy thông báo việc đính hôn của chúng tôi với cha mẹ tôi, thì không khí trong phòng khách không dễ chịu chút nào. Sau một hồi im lặng dài vô tận, cha tôi lên tiếng. Cứ cho là con gái tôi đã đồng ý. Tom sững người, ngập ngừng gật đầu. Nè Tom, cha nói, tôi nghĩ cậu nên biết là tôi không bao giờ vui vẻ cho đi bất cứ thứ gì. Mặc dù chúng tôi hiểu cha chỉ phản ứng thế thôi, chứ không có ý gì với Tom cả. Nhưng với một người cha phải miễn cưỡng xa rời đứa con gái út của mình, thì đó chắc chắn là một khoảnh khắc không thoải mái chút nào. Mẹ tôi phá vỡ sự căng thẳng với những biểu lộ vui mừng. Những tháng sau đó, cha đứng ngoài lề quan sát việc chuẩn bị lễ cưới của chúng tôi. Vào tháng 5, cha trông vừa vặn trong bộ trang phục tham dự lễ cưới. Bề ngoài có vẻ thuận tình cho tôi lên xe hoa. Tuy nhiên một tháng sau, khi toàn bộ những người phụ lễ cưới tụ tập trong nhà bếp, dùng bữa ăn nhẹ sau buổi diễn tập ban tối, Cha lặng lẽ một cách bất thường, giữa tiếng huyền náo. Tôi không thể làm điều đó. Cuối cùng ông bật ra. Không thể làm cái gì? Tất cả chúng tôi đồng thanh. Tôi nín thở. Chắc chắn ông sẽ không từ chối trao tôi cho chú rể vào phút cuối chứ. Lúc lâu sau, giọng ông phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Khi mục sư nói, ai cho người phụ nữ này? Tôi không thể nói, là tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ nói, là mẹ của cô ấy và tôi. Với tiếng thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đảm bảo với ông rằng ông cứ nói bất cứ gì ông cảm thấy đúng. Ngày cưới của tôi tươi tắn và đầy nắng. Khi nghệ sĩ Dương Cầm mở màn giai điệu của bản nhạc lễ cưới, tôi khoác tay cha, chúng tôi cùng nhau bước xuống sảnh giáo đường. Bước, dừng, bước, dừng. Một bức ảnh chụp thời khắc này cho thấy tôi là một cô dâu rạng rỡ, còn cha tôi không hề mỉm cười. Tất cả ánh mắt dồn vào chúng tôi khi chúng tôi đến bệ thờ với chú rể đẹp trai của tôi đang đứng đó. Các bạn yêu quý, chúng ta tụ họp ở đây, vị mục sư bắt đầu. Nhìn thẳng vào cha, ông ấy đặt câu hỏi, ai cho người phụ nữ này được kết hôn với người đàn ông này? Cha tôi đã sẵn sàng, ông không bao giờ lỡ một nhịp. Bằng âm giọng rõ ràng chừng mực, cha tôi trả lời, mẹ của cô ấy. Rồi cha đặt tay tôi vào tay Tom, quay lại và về chỗ ngồi của mình ở hàng ghế đầu, bên cạnh người mẹ đang ngạc nhiên tột độ của tôi. Như ông đã tuyên bố ngay từ đầu, cha tôi đã không thể vui vẻ trao tôi đi, không một chút nào. Dưỡng chất cho khoảng cách. Khi chúng tôi đến bệnh viện thì đã thấy cha mệt lừ và yếu ớt, nhưng nụ cười của ông chưa bao giờ vững vàng như thế. Đó là một cơn khát của căn bệnh viêm phổi. Vợ chồng tôi ở lại với ông vào cuối tuần, nhưng phải trở về đi làm vào sáng thứ hai. Bà con lối xóm sẽ thấy rằng cha đã từ bệnh viện trở về nhà, và họ sẽ trông chừng ông thường xuyên, chuẩn bị bữa ăn cho ông. Họ sẽ nhắc ông uống thuốc hàng ngày và đưa ông đến bác sĩ tái khám. Nhưng tôi mong muốn cha hiểu rằng chúng tôi cũng quan tâm đến ông, ngay cả khi chúng tôi không ở với ông. Rồi tôi nhớ lại một truyền thống gia đình mà tôi đã khởi xướng khi con cái chúng tôi còn nhỏ. Khi rời khỏi nhà, ông bà mình, sau một chuyến viếng thăm, mỗi đứa trẻ sẽ giấu một ký hiệu yêu thương trong nhà, để ông bà tìm thấy sau khi cả nhà rời khỏi. Chúng giấu những lời ghi chú trong hộp đựng ngũ cốc, để ông bà đổ ra chén vào mỗi buổi sáng. Chúng nhét lời ghi chú dưới lược chải tóc trong hộp đựng danh thiếp kế bên điện thoại, thậm chí trong cả lò vi sóng. Để những ngày sau khi chúng tôi rời khỏi, ông bà chúng sẽ cười khi tìm thấy những lời nhắn gửi đầy yêu thương của con cháu mình. Vì thế khi dọn dẹp xong nhà bếp của cha và kê một chiếc giường cho ông ở dưới nhà trong phòng khách, tôi bắt đầu viết những lời nhắn, một vài lời nhắn rất thực tế. Cha ơi, con đã làm đông nồi thịt hầm trong tủ lạnh nên nó sẽ không bị hư. Một vài câu thể hiện tình yêu thương của tôi đối với ông. Cha, con mong cha ngủ ngon trên chiếc giường mới. Hầu hết những lời ghi chú này đều ở dưới lầu, nơi cha sẽ phải loanh quanh trong nhiều tuần cho đến khi sức khỏe hồi phục. Nhưng có một lời ghi chú tôi đã giấu trên lầu dưới gối của ông. Cha, nếu cha tìm thấy dòng chữ này thì hẳn là cha đã đỡ bệnh rồi. Chúng con rất vui mừng. Trong khi những người khác lo cho những nhu cầu hàng ngày của cha, thì chúng tôi sẽ chỉ có thể giữ liên lạc với cha bằng điện thoại. Nhưng những lời nhắn của chúng tôi là một gợi nhắc hữu hình về tình yêu và sự quan tâm của chúng tôi đối với cha trong suốt giai đoạn hồi phục sức khỏe này, cũng như thuốc thang tăng cường sức khỏe thể chất cho ông. Những dưỡng chất tinh thần sẽ nâng cao sức khỏe tinh thần của ông. Nhiều tuần sau, trong một cuộc nói chuyện điện thoại như thường lệ của chúng tôi đã hỏi cha đang làm gì. Ông nói, cha sẽ nói cho con biết cha đang làm gì nha. Cha vừa mới tìm thấy lời nhắn của con dưới chiếc gối của cha ở trên lầu. Quà Giáng sinh bất ngờ. Một lần nữa Giáng sinh lại đến với chúng tôi, và một lần nữa con gái Tanya hỏi tôi, cha muốn quà gì cho Giáng sinh này hả cha? Như mọi khi, tôi trả lời, sau 23 năm, con bé biết điều này có nghĩa là quần sọt chơi đấm bốc và một vài đôi vớ dễ chịu, loại giúp làm dịu những nốt viêm tấy ở ngón chân cái. Đây là những nghi thức Giáng sinh truyền thống dành cho tôi. Trong cái thị trấn nhỏ của Peterborough, Ontario, nơi chúng tôi sống, cuộc sống có một nhịp điệu nhất định, một kiểu nhịp độ có thể đoán trước được một cách rõ ràng, và những mùa lễ hội thì đầy những nghi thức. Nhưng năm đặc biệt này, con gái tôi, Tanya và chồng nó, Barry, đã thay đổi tất cả điều đó. Mỗi ngày trong hai tuần liền trước lễ Giáng sinh, không thể kìm nén sự náo nức của mình, con bé nói đi nói lại, cha sẽ không bao giờ đoán được đâu, nhưng cha sẽ thích những gì chúng con mang đến cho cha vào Giáng sinh này. Con bé không ngớt chồng ghẹo và điều tra phản ứng của tôi. Con bé quả quyết là tôi sẽ ngạc nhiên cho coi. Tôi chỉ là một trong những kẻ thích quanh quẩn một chỗ, có một chút yếm thế và khó bị gây ấn tượng. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận rằng thật là vui khi quan sát và lắng nghe trò chồng ghẹo hào hứng nhiệt tình của con bé. Hết ngày này sang ngày khác, niềm vui và sự lường trước của nó về phản ứng của tôi đối với món quà đặc biệt này thật dễ lây lan. Vào buổi sáng của đêm Giáng sinh, tôi bắt đầu tò mò hơn một chút. Lúc 11 giờ sáng ngày 24, bà nhà tôi và tôi được yêu cầu tham gia cùng với mấy đứa trẻ đi mua sắm vào ngày cuối của Giáng sinh. Chúng tôi biểu quyết để chọn ra. Bà nhà tôi muốn hoàn tất việc chuẩn bị cho buổi tiệc Giáng sinh, còn người cha già này chỉ muốn một lon bia lạnh và đánh một giấc. 4 tiếng đồng hồ sau, bọn trẻ trở về đến cửa, nhiệm vụ mua sắm đã hoàn tất. Tụi con có quà cho cha ở trong xe đó, Tanya kêu lên, và nó lạnh ngắt rồi. Rồi không phải chúng tôi được yêu cầu mà bị chỉ đạo rút khỏi các phòng trong nhà. Không, không chỉ trong phòng dưới nhà, mà cả trên lầu và ngoài tầm nhìn, với một mệnh lệnh nhấn mạnh, không được nhìn lén. Đi ra, cha ơi, cha ra đi. Tanya ra lệnh, vậy nên chúng tôi ngoan ngoãn rút lên lầu. Một vài phút trôi qua trong cái kiểu cách kỳ quặc của việc đoán già đoán non, một cách lặng lẽ thắc mắc lo lắng khiến bụng tôi rộn rạo. Chúng tôi căng tai ra nhưng không thể nghe được gì cả. Vụ này hay đó ha, tôi tự gắt lên. Mình vẫn chưa thấy có gì là ấn tượng hết, nhưng mình sẽ chơi cái trò chơi dở hồn này của chúng nó. Rồi vợ chồng tôi nghe chúng reo hò. Được rồi, giờ thì cha mẹ có thể xuống rồi. Bước xuống cầu thang, chúng tôi bị hút vào ngay giữa phòng. nơi món quà Giáng sinh bất ngờ đang chờ được mở ra. Ngay tức thì đứa con gái đầy hào hứng của tôi nói, không chờ tới sáng mai đâu, mở nó ra luôn. Được rồi, tôi nói, cái này không theo quy tắc gì cả, là phá vỡ nghi thức đó nha, nhưng nó là cái quái quỷ gì đây? Tôi tự nói lớn, kế bên cây thông là một khối lùm lùm lạ thường, có kích thước gần 1 mét vuông, được giấu dưới tấm mền. Tanya cầm máy quay phim bước ra, và trò chơi đánh đố bắt đầu một cách nghiêm túc. Có thể là một cái máy bắn đạn, vợ tôi gợi ý. Không không, tôi nói, nó phải là một cái gì đó dễ hỏng, nếu không, tụi nó sẽ không quá lo lắng khi mang nó ra khỏi chỗ lạnh, có lẽ là một thùng cam của Florida, hay có thể là một con chó con. Đến lúc này, con gái tôi sắp nổ tung vì hào hứng, và tôi cũng vậy. Tôi đã qua cái giai đoạn chỉ hơi tò mò chút đỉnh, cảm giác đâu đó giữa sự tò mò và nhu cầu. Nó có thể là cái quái gì chứ? Tôi hỏi khi sờ mó cái vật thể lùm lùm này, kiếm cho ra một manh mối. Con gái tôi gõ cái cốt vào khớp tay tôi. Không được, cha ăn gian. Cuối cùng, đã đến lúc tiết lộ. Được rồi, Tanya hướng dẫn chúng tôi. Trong 3 góc chăn, cả cha lẫn mẹ hãy nắm một góc của cái chăn đó. Con bé đứng bên với chiếc máy quay phim. Và ngay dù cho tôi đang cố gắng hết sức để giữ nguyên thái độ không bị ấn tượng của mình, thì giờ đây tôi đã chạm vào cái giai đoạn khi mà xúc cảm chạy từ sự đa nghi sang nỗi thất vọng. Nhịp tim tôi tăng tốc, bà nhà tôi và tôi nhấc cái chăn ra bằng một cái kéo mạnh và món quà lộ ra. Một vài phút kế tiếp là một sự mờ ảo. Tim tôi đập thình thịch, máu dồn lên đầu, bụng co rút lại, trí óc rối tung, tràn ngập sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ mình không thể tin vào mắt mình, có lẽ mình bị lừa, không thể nào đâu. Đèn trên máy quay phim của con gái tôi tắt khi vụt lên khỏi đống chăn và bọc tôi lại trong cái ôm khổng lồ của gấu, là không ai khác hơn ngoài Greg, thằng con trai cả, cao 1m8, cân nặng 80kg của tôi. Nó đã về nhà mừng lễ Giáng sinh lần đầu tiên trong suốt 19 năm qua.